về người tội lỗi đam mê, dù lỗi con nặng nề ngài vỗ về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh ngài, khoan dung và nhân ái tình ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con hết bỡ nhớ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con hết bỡ nhớ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con.
Ngày 13 tháng 9, Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. Kim khẩu có nghĩa là miệng vàng. Tài lợi khẩu và việc rao giảng đã khiến cho thánh nhân xứng đáng mang danh hiệu này, Gioan Kim Khẩu. Tên ngài cũng dính liền với phụng vụ Thánh Gioan Kim Khẩu thịnh hành ở Đông Phương. Tuy nhiên, thánh nhân nổi tiếng vì chính con người của ngài hơn là tài giảng thuyết. Gioan là một khuôn mặt có ảnh hưởng lớn lao và sống động thời đó. Qua các bài giảng của ngài, chúng ta thấy phản ảnh một con người nhẫn nại và đầy sức sống. Qua các tác phẩm và nhất là qua các thư từ của ngài, ngày nay chúng ta có cảm giác sống động thế nào là một con người đầy nhân bản. Thánh Gioan Kim Khẩu sinh tại Antioquia, nước Syria, năm 347, là con trai duy nhất của một sĩ quan cao cấp thời đó. Ông mất sớm, để lại người vợ mới 20 tuổi với đứa con trai là Gioan. Mẹ ngài từ chối tái hôn, ở vậy nuôi con cho đến chết. Nhờ đó, Gioan được mẹ đào tạo rất chu đáo ngay từ nhỏ về phần đạo đức cũng như nhân bản. Thánh nhân liên tiếp được hướng dẫn sống đời cầu nguyện thinh lặng. Gioan còn được mẹ ký thác cho Libanio, nhà hùng biện thời đó, dạy về thuật ăn nói. Thánh nhân nhanh chóng bắt kịp thầy, rồi qua mặt thầy về khoa ăn nói này. Một ngày kia, khi đọc bài tập của Gioan, Libanio đã phải thốt lên: phúc cho những hoàng đế nào được tán tụng như vậy. 20 tuổi, Gioan đã biện hộ trước tòa án với một tài năng đặc biệt khiến nhiều người phải thán phục. Gioan một thời gian đã để mình bị lôi cuốn theo nhiệt tình của dân chúng. Nhưng rồi ngài sớm nhận ra mối nguy của danh vọng và dứt khoát giã từ pháp đình để tự hiến cho Thiên Chúa. Sau khi học Thánh Kinh, Gioan theo Thánh Meleto, giám mục Antioquia, là đấng đã dạy dỗ rửa tội và phong cho Gioan tác vụ đọc sách. Nhưng năm 372, mẹ ngài qua đời. Gioan thấy cô đơn hiu quạnh và hiểu rằng mọi sự ở đời đều chóng qua mau hết. Thế là ngài quyết định từ bỏ tất cả gia đình danh vọng thế gian và hiến dâng mình cho Thiên Chúa. Năm 374, Thánh Gioan ẩn mình trong miền núi Syria. thụ giáo với tu sĩ thánh thiện trong 4 năm. Sau đó, Ngài ẩn mình trong hang đá 2 năm để cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh. Ngã bệnh vì cuộc sống quá khắc khổ, Gioan trở lại Antiochia và được Thánh Melatio phong chức phó tế năm 318. Năm 386, Ngài thụ phong linh mục và bắt đầu giảng dạy lời Chúa. Một phận vụ lúc ấy chỉ do các giám mục phụ trách mà thôi. Suốt 38 năm, tài lợi khẩu của Gioan thật đặc biệt, có sức lôi cuốn cả dân thành Antiochia. Đi tới đâu, người ta cũng ùn ùn kéo đến để nghe Ngài giảng. Nhiều lần có cả 100.000 người. Và nhờ lời Gioan giảng dạy, nhiều kẻ tội lỗi đã ăn năn trở lại. Những người theo lạc giáo cũng hồi tâm hối cải. Ngày 26 tháng 2 năm 398, cha Gioan được tấn phong làm thượng phụ giáo chủ Constantinople. Mặc dù làm lớn, Ngài vẫn sống đơn sơ, khiêm tốn, chuyên cần giảng dạy, giúp đỡ kẻ nghèo, chăm sóc những người bệnh tật như lúc còn là linh mục. Bán của cải, Gioan phân phát cho người nghèo khó và xây dựng một nhà thương. Ngài lo lắng nhổ tận gốc rễ những lạm dụng trong giáo đoàn. Gioan mong mắn sửa đổi lại tòa giám mục. Nhưng điều làm thánh nhân bận tâm hơn hết đó là chỉnh đốn lại hàng giáo sĩ và sửa lại các thói xa hoa phóng túng của triều đình. Ngài biết những việc làm đó không phải dễ, và nhất là có thể gây khó khăn rắc rối cho mình. Song Ngài vẫn can đảm thực hiện vì lợi ích của giáo hội và của dân chúng. Ngài công kích những vô kỷ luật xa hoa ngay tại triều đình. Đúng như dự đoán, khi thánh nhân dựa vào phúc âm chỉ trích các thói xấu của triều đình, thì hoàng hậu Eudoxie phẫn nộ. Bà liên kết với thượng phụ giáo chủ Alexander tìm cách hại Ngài. Hoàng hậu vận động chống lại thánh nhân. Ngài nói: "Hãy nói với hoàng hậu rằng Gioan Kim Khẩu chỉ sợ có một điều, không phải lưu đày tù tội, cũng không phải nghèo túng, và phải chết đi nữa cũng không sợ. Gioan Kim Khẩu này chỉ sợ phạm tội mà thôi." Và Ngài bị lưu đày nơi Quirinus ở Armenia. Đức giám mục tại đó tiếp đón Ngài nồng hậu. Dù bị tù đầy gian khổ, thánh nhân vẫn một lòng kiên trung tuân theo thánh ý Chúa. Ngài nói: "Anh em không nghe lời Chúa nói sao? Ở đâu có 2 hay 3 người tụ họp vì danh ta thì ta ở giữa họ. Vậy ở đâu có một dân đông đảo liên kết với nhau bằng đức ái thì người không có mặt ở đấy sao? Chính người bảo đảm cho tôi, chứ nào tôi có cậy sức lực riêng mình. Tôi có lời người làm bảo chứng, đó là chiếc gậy, là sự an toàn, là nơi trú ẩn bình yên cho tôi. Cho dù tất cả vũ trụ có nổi dậy, tôi vẫn bám giữ vào câu nói của người. Tôi đọc lời ấy và đó là tường thành, là đồn lũy của tôi. Lời đó là lời nào? Lời đó là ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Đức Kitô ở với tôi sợ chi ai? Sóng biển có gầm thét, đại dương có trỗi dậy, vua chúa thế gian có thịnh nộ. Đối với tôi, tất cả cũng thường như mạng nhện mà thôi. Vì chưng tôi luôn nói, lạy Chúa xin vâng ý Chúa, không phải ý người này, ý người khác, nhưng là ý Chúa muốn con làm. Đó là thành lũy, là tảng đá vững chắc, là gậy chống không siêu té cho tôi. Thiên Chúa muốn thế nào tôi cũng xin vâng. Đức Giáo Hoàng Innocente thứ nhất gửi đặc sứ tới Constantinople triệu tập một công đồng để dàn xếp nội vụ, nhưng các thành viên bị tống giam và Thánh Gioan Kim Khẩu còn bị lưu đày đi xa hơn nữa. Lúc ấy Ngài đã già nua, cuối cùng Ngài bị bất tỉnh và được đưa vào nguyện đường Thánh Basilio gần miền Cappadocia. Nơi đây sau khi chịu các bí tích cuối cùng, Ngài qua đời ngày 14 tháng 9 năm 407. Năm 438, sắc thanh nhân được long trọng rước về Constantinople. Vị tân hoàng đế và em gái ông đã hối hận vì tội lỗi của cha mẹ họ. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy cuộc đời của Thánh Gioan Kim Khẩu là như thế đấy. Một trong những nhiệm vụ mà các linh mục chúng tôi cảm thấy đó là một trách nhiệm rất nặng nề và khó khăn, đấy là rao giảng. Mỗi lần đứng trên tòa giảng, đó là một trách nhiệm nặng nề. Làm sao mình phải nói lời của Chúa cho người dân, truyền đạt ý Chúa cho người dân, mà không phải chỉ là nói lý thuyết, nhưng mà phải nói từ con tim của mình, nói từ những điều mình xác tín kìa. Và nhất là làm sao giữa lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau. Như Đức Giêsu, Ngài nói những gì Ngài làm và làm những gì Ngài nói. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi được noi gương Thánh Gioan Kim Khẩu, để cả cuộc đời của mình, điều quan trọng nhất, điều mà phải chú tâm suốt cuộc đời và cũng phải rèn luyện nữa, đó là rao giảng. Và đối với bản thân tôi, lời mời gọi, một đặc sủng mà chú trao cho mình, đó là loan truyền lòng thương xót của chú. Muốn loan truyền lòng thương xót của Chúa thì chính bản thân mình phải cảm nhận được, phải diêm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, phải nói bằng chính ngọn lửa lòng thương xót Chúa đang bốc cháy ở trong trái tim mình, để ngọn lửa ấy bùng cháy lên nơi những người khác. Thưa anh chị em, một trách nhiệm rất nặng nề của các linh mục, đấy là rao giảng. Chúa ban cho người có khả năng này, người có khả năng kia. Chúng ta không có so sánh được. Nhưng mà chúng tôi thì luôn xác tín rằng mình phải cầu nguyện, phải sống và cũng cần phải luyện tập. Như Gioan Kim Khẩu được mẹ gửi đến học ở ông thầy dạy về hùng biện. Mà sau thời gian thì qua mặt luôn cả thầy về tại hùng biện. Và người ta mến phục Gioan Kim Khẩu không phải bởi những lời Ngài nói, nhưng mà bằng cuộc sống của Ngài đi kèm với lời nói. Có sức thuyết phục nó mạnh lắm. Một cuộc sống giản dị, một cuộc sống dám nói sự thật với cả những người cầm quyền, những người có quyền trên mình, và nói rằng tôi chỉ vâng lời Thiên Chúa chứ không phải làm theo ý người này hay ý người kia. Thưa anh chị em, Thánh Gioan Kim Khẩu thân xác thì yếu đuối, nhưng mà miệng lưỡi thì rất là mạnh dạn. Nội dung các bài giảng của Ngài, điều Ngài dẫn giải về Kinh Thánh không bao giờ thiếu đích nhắm. Có khi những quan điểm ấy chọc giận giới quyền cao chức trọng, có khi một số bài giảng của Ngài kéo dài đến 2 giờ đồng hồ. Và lối sống của Ngài ở triều đình không được một số cận thần ưa thích. Ngài đề nghị một chỗ khiêm tốn cho các kẻ bợ đỡ hàng giáo phẩm đang trầu trực để được hưởng ơn mưa móc của triều đình và giáo hội. Những người mà bợ đỡ mong kiếm một cái chỗ cao trong giáo hội, thì Ngài đề nghị một chỗ khiêm tốn cho những kẻ bợ đỡ hàng giáo phẩm đang trầu trực để được ơn mưa móc. Thánh Gioan đã phàn nàn về nghi thức của triều đình đã đưa Ngài lên địa vị cao hơn các viên chức cao nhất của nhà nước. Ngài không phải là người muốn được uy quyền. Đó là cái cám dỗ chứ. Ai không thích có uy quyền? Mà đây Ngài lại phàn nàn về cái việc mà đưa Ngài lên cái uy quyền đó. Vì nhiệt huyết cho nên Ngài hành động. Như Phaolô nói, lòng yêu mến Đức Kitô thúc bách tôi, nhiệt tâm nhà Chúa thiêu đốt tôi, nhiệt huyết nên Gioan Kim Khẩu hành động. Những giám mục hối lộ để được quyền cao chức trọng đều bị truất phế hết. Giám mục hối lộ để được quyền cao chức trọng bị truất phế. Nhiều bài giảng của Ngài kêu gọi những hành động thực tiễn để chia sẻ của cải cho người nghèo. Người giàu không thích thú gì khi nghe thánh nhân nói rằng sở dĩ của cải trần gian, sở dĩ có của cải trần gian vì ai dòng phạm tội. Cũng như các ông không thích nghe Ngài nói về sự trung tín trong hôn nhân của người chồng cũng như người vợ. Đối với vấn đề công bình và bác ái, Gioan Kim Khẩu không bao giờ chấp nhận thái độ kỳ thị trong việc áp dụng này. Thưa anh chị em và các bạn, với lối sống tách biệt vì tính khí thẳng thắn, nhất là khi trên tòa giảng, thánh nhân Thánh Gioan chắc chắn là mục tiêu để nhiều người chỉ trích và hục hạc cá nhân. Ngài đã bị kết tội tham ăn uống một cách lén lút. Vì trung thành trong việc linh hướng cho một quả phụ giàu có là bà Olympia, Ngài đã bị cho là giả hình trong vấn đề của cải và khiết tịnh. Hành động của Ngài chống đối các giám mục bất xứng ở tiểu Á đã bị các giáo sĩ coi là hám danh, lạm dụng quyền thế trái với quy tắc giáo luật. Trong số những nhân vật lớn mà vị giám mục phải đương đầu, phải kể đến vị cai quản thành phố là Eutropius, người đã từng chiếm đoạt tài sản bất công của các người giàu và bị nghi ngờ là triệt hạ những người mà ông e ngại là đối thủ của ông. Đức Chrysostom phải cảnh cáo ông nhiều lần. Rồi đến các bà quý tộc bị Ngài chỉ trích xa gần về thói xa hoa lộng quyền. Và gây cấn hơn cả là viên tướng Gainas từng thông đồng với địch, gây áp lực với nhà vua theo bè phái Ario và đòi cho mình và binh lính một trong những nhà thờ của người Công giáo. Đức giám mục Gioan Kim Khẩu phải thuyết phục các nhân vật này khỏi đi quá trớn. Và thưa anh chị em và các bạn, hai nhân vật nổi tiếng thời ấy đã đích thân làm mất uy tín của Thánh Gioan Kim Khẩu, đó là Theophilus, tổng giám mục Alexandria, và hoàng hậu Eudoxia. Giám mục Theophilus sợ rằng địa vị của Đức giám mục Constantinople ngày càng quan trọng, cho nên đã nhân cơ hội kết án Thánh Gioan là dung dưỡng tà thuyết, ganh tị, sợ ảnh hưởng của Gioan Kim Khẩu càng ngày càng lên thì mình bị xuống, mất uy tín. Đứng sau Theophilus là các giám mục không ưa gì Thánh Gioan, đó là hoàng hậu Eudoxia. Bà bực tức với bài giảng của thánh nhân về sự tương phản giữa giá trị phúc âm và cuộc sống xa hoa của triều đình. Không biết vô tình hay cố ý, một số bài giảng của Ngài có đề cập đến hoàng hậu Jezebel đáng ghê tởm và Herodias gian xảo, vợ bất hợp pháp của Herode, người đã âm mưu cuộc xử trảm Thánh Gioan Tẩy Giả. Họ là những kẻ vô đạo. Và khi nhắc đến họ thì Gioan Kim Khẩu muốn ám chỉ đến hoàng hậu Eudoxia, là người sau cùng đã xoay sở để Thánh Gioan phải lưu đày ở những nơi thật xa và thật nguy hiểm. Vì bị các đạo quân thù nghịch với đế quốc Roma luôn đe dọa tấn công và hứng chịu dõ báo cùng nhiều thiếu thốn mọi sự. Thưa anh chị em và các bạn, với tính khí như thế, cương trực thẳng thắn, không sợ bất cứ một quyền lực của thế gian nào, về cả mặt đạo lẫn mặt đời, Gioan Kim Khẩu đã chết trong cảnh đầy ải khi bị ép buộc quốc bộ những dặm đường xa trong lúc kiệt sức. Và lời sau cùng mà Ngài thốt lên không oán trách, không than thở, mà là: con xin dâng lời tôn xưng và tôn vinh Thiên Chúa về tất cả mọi sự. Chúng ta thấy việc giảng thuyết của Thánh Gioan Kim Khẩu qua lời nói và gương sáng quả nêu cao vai trò vị ngôn sứ, đó là an ủi kẻ đau phiền và làm cho những kẻ sống trong tiện nghi phải lo âu. Vì sự lương thiện và lòng can đảm, Ngài đã phải trả giá là cam chịu một cuộc sống giám mục đầy vất vả, truân chuyên, thậm chí còn bị mạ lị, bêu diễu và bị đầy ải nữa. Xin cho các giám mục, linh mục biết noi gương Thánh Gioan Kim Khẩu, dám sống chết cho sự thật, dám thực hành lòng thương xót, không ngại hăng say loan truyền lòng thương xót Chúa cho dù gặp biết bao khó khăn thử thách. Amen.